Hội đồng giáo hạt trong bài tường trình nhắc lại cho hội đồng năm nay báo cáo của năm 2017 có 100 hội thánh trong 26 tiểu bang, thêm một năm 2017 thì thêm một hội thánh mới ở Tampa, Florida. Số tín hữu năm 2017 là 13.614 người tín hữu, và trong năm ngoái các hội thánh đã làm chứng và có 355 người đã đứng vững đi thờ phượng Chúa. Hội thánh Austin có thêm 3 anh chị em trên tổng số con dân Chúa là 151. Hội thánh Midway California thêm 72 tín hữu, tổng số tín hữu là 814 người. Trong số nhóm hội thánh, các hội thánh có nhóm tín hữu từ 130 đến 170 thì hội thánh South New Jersey có tổng số 141 tín hữu, năm ngoái thêm được 24 tín hữu. Hội thánh Boston có 105 tín hữu, năm ngoái thêm 42 người. Hội thánh Austin 151, năm ngoái thêm 3 tín hữu. Về tinh thần cầu nguyện, tôi dựa vào những ưu tiên của hội thánh chúng ta. Giáo hạt có 13.614 tín hữu, năm ngoái 2.008 tín hữu tham dự cầu nguyện, còn 11.000 người thì ít cầu nguyện, không tham dự cặp buổi. Quý vị, tôi khích lệ quý vị nhớ tham dự giờ cầu nguyện. Hội thánh Modern có 140 tín hữu, 60 người tham dự cầu nguyện, giờ cầu nguyện. Hội thánh Boston 105, có 49 người tham dự giờ cầu nguyện. Hội thánh Grace Anaheim 122, có 41. Hội thánh Austin 151, có 40 anh chị em tham dự giờ cầu nguyện. Về báo cáo về học kinh thánh, tổng số học kinh thánh của giáo hạt, trong giáo hạt có 13.000 tín hữu, 614 tín hữu, có 5.919 người đi học lời Chúa trong năm ngoái thường xuyên. Trong nhóm hội thánh tín hữu có hội thánh 130 tới 170, hội thánh Ken ở Washington State có 134 tín hữu, 120 người đi học lời Chúa. Hội thánh Modern 143 tín hữu, có 95 người học kinh thánh lời Chúa. Hội thánh Austin 154 người, có 57 người đi học lời Chúa, có 1/3. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho các anh chị chưa đi học lời Chúa, nhờ ơn Chúa đi học lời Chúa. Dân hiến tổng số tín hữu 13.614 tín hữu trong các hội thánh, năm ngoái đã dâng 13.678.000 và các hội thánh đã chi 11.195.000. Hội thánh Orange dâng hiến 1.113.000 Mỹ kim. Hội thánh Midway dâng 500.792. Hội thánh Midway có 800 tín hữu. Hội thánh Austin dâng 300.000 Mỹ kim. Về chứng đạo, trong số các hội thánh có tín hữu 130 tới 170, hội thánh South New Jersey có tổng số 20 có 141 tín hữu và đã đi làm chứng có 24 người tin Chúa. Hội thánh Boston 105, có 42 người tin Chúa. Hội thánh Austin là có 5 người tin Chúa mà 3 người đứng vững với chúng ta. Cho nên đó vài con số để chúng ta cầu nguyện. Trong 15 bài giảng, bài giảng hương thơm của sự phục vụ được giảng cho các đại biểu vào sáng thứ hai lúc 10 giờ do mục sư Đặng Minh Trí. Bài giảng dài 53 phút. Tôi không có thể tường trình lại. Tôi chỉ tường trình sáng hôm nay cho quý vị một điểm và là ông giảng trong vòng 20 phút. Đem bài giảng nhiều người được khích lệ, và chính tôi cũng được khích lệ một cách riêng tư. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý vị bài giảng này. Bản văn là Kinh Thánh là Corinto thứ nhì, đoạn thứ hai từ câu 12 cho đến câu thứ 17. Đó là hương thơm của chức vụ. Mục sư Đặng Minh Trí là quản nhiệm Hội Thánh Anaheim, California, giám đốc chương trình hiện nay là phát tin lành về Việt Nam. Sau các giám đốc cũ là mục sư Nguyễn Bá Quang, mục sư Nguyễn Hữu Ái, và bây giờ đến mục sư Đặng Minh Trí. Và chương trình này tiếp tục truyền tin lành về Việt Nam, những bài dạy Kinh Thánh, hướng dẫn các người hầu Việt Chúa Việt Nam tiếp tục chăm sóc bầy chiên của Chúa. Tiếng Anh gọi là FEBC, Far East Broadcasting Company. Mục sư Trí giảng cho đại biểu của hội đồng. Mục sư Trí giải bày lời Chúa ở trong phân đoạn Kinh Thánh Corinto thứ nhì đoạn 2 câu 12 câu 17. Ông giảng luận Kinh Thánh từng chữ. Đó là lý do làm tại sao trong mấy câu Kinh Thánh ông trình bày và đưa ra những ví dụ tới gần một tiếng đồng hồ. Bài giảng dài khoảng 53 phút, có 3 điểm chính. Đưa ra câu hỏi là người phục vụ Chúa thường hỏi: làm sao tôi hầu việc Chúa, phục vụ Chúa, đẹp lòng Chúa và thỏa lòng mình, trong khi ai cũng nói hầu việc Chúa là phước 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 phước, thì có một số người nói sao tôi hầu việc Chúa sao thấy nó mệt quá, nó nản quá. Thì ông mới đặt lại câu hỏi đây. Và có nhiều người là bỏ cuộc luôn, sau một thời gian hầu việc Chúa rồi bỏ luôn, không thèm làm nữa. Cho nên ông trả lời ba câu, trả lời câu hỏi này, ông dùng đoạn Kinh Thánh này qua kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô. Thứ nhất là mình phải khám phá lại cái niềm đau của sự phục vụ. Rediscover the pain of the ministry. Thứ hai là mình phải khám phá lại cái đặc ân của cái sự phục vụ. Rediscovery the privilege of the ministry. Và thứ ba là chúng ta phải khám phá lại cái quyền năng trong sự phục vụ. Rediscovery the power in ministry. Cho nên điểm thứ nhất sáng hôm nay thôi, rồi quý vị tuần tới á, trở lại đây để nghe hai điểm thứ nhì. The pain in the ministry. Khám phá lại, khám phá lại niềm đau của sự phục vụ, để mình được khích lệ đang khi phục vụ. Ấy đã phục vụ, Chúa khích lệ chúng ta phải dự phần vào trong công việc của Chúa. Khám phá lại niềm đau của sự phục vụ, đó là tiến trình đi từ đau đớn, đau buồn đến một sự vui thỏa. Mục sư Trí trích lời ghi nhận của mục sư Bruce, ghi là không có, trong sự hầu việc Chúa không có sự kêu gọi đặc biệt, chỉ có niềm đau đặc biệt trong sự phục vụ. Có đau buồn thì mới cảm thấy vui trong quyền năng của Chúa. Sự kêu gọi hầu việc Chúa thật ra có một vinh dự rất đặc biệt. Sự vinh dự đặc biệt đó là chia sẻ sự đau đớn với Chúa Giêsu trong khi mình hầu việc Ngài. Vì Chúa là đấng đã trải qua những sự đau đớn khi Ngài đến để sống và cứu chúng ta ra khỏi quyền năng của tội lỗi. Đoạn Kinh Thánh Corinto thứ nhì đoạn 2 câu 12 đó mô tả như một các thủy thủ dương buồm dương buồm cho thuyền ra khơi. Họ không biết chuyện gì xảy đến, nhưng mỗi sáng họ đều dương buồm để ra khơi. Mỗi lần ra khơi họ biết sẽ đối diện với sự chết có thể thêm một lần nữa, nhưng họ vẫn đáp lời dương buồm ra khơi hôm nay, và họ sẵn sàng dương buồm ra khơi ngày mai. Phao-lô trong Côrintô thứ nhì như thủy thủ đang dương buồm ra khơi, mặt ông hình như có vẻ đăm chiêu, không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong con đường chức vụ. Bão tố không phải chỉ ở bên ngoài, nhưng Phao-lô trong Côrintô thứ nhì đoạn 2, bão tố đang xáo động, khuấy động trong tâm hồn của sứ đồ Phao-lô. Phao-lô đang bị phân tâm một cách sâu xa vì ông đến thành phố Troas. Nếu chúng ta lật ra ở Côrintô thứ nhì đoạn thứ 2, chúng ta sẽ thấy mấy câu nói của thơ ông gửi cho hội thánh Côrintô. Lại khi tôi đến thành Troas đặng giảng tin lành của Đấng Christ, dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó, mà vì tôi không gặp anh em tôi là Tít nên chẳng được yên lòng. Vậy sau khi từ dỏ giả các sứ đồ, các tín đồ, thì tôi qua xứ Macedon. Cái câu ghi ở đây là dầu Chúa đã mở cánh cửa cho tôi ở đó, mà vì tôi không gặp anh em tôi là Tít nên chẳng được yên lòng. Phao-lô đang ở thành phố Troas để giảng tin lành. Có một số tín hữu mới thành hình, nhưng Phao-lô mô tả là chẳng được yên lòng. Tiếng Anh là my spirit does not rest, có nghĩa là có một cái sự xáo trộn bên trong tâm hồn của ông. Và dù Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó, có nghĩa là cơ hội rao giảng tin lành đang được Chúa mở rộng. Chúa đang muốn sử dụng Phao-lô với nhóm tín hữu mới vừa thành hình, và Chúa muốn sử dụng ông, nhưng ông trả lời là lòng tôi chẳng yên vì gánh nặng của ông nghĩ về hội thánh Côrintô. Rất ít chúng ta suy nghĩ đến sứ đồ Phao-lô bị buồn phiền, bị đau đớn, bị nản lòng, bị thất vọng trong chức vụ. Nhiều lần chúng ta thường biết sứ đồ Phao-lô luôn luôn là một sứ đồ mạnh mẽ và đầy kết quả, bền lòng phục vụ Chúa. Nhưng ít không có phải, không có nghĩa là không có thất vọng. Đôi khi không có phải là không bao giờ. Tại Troas chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô đau đớn trong tâm hồn của mình về cái hội thánh Côrintô. Tâm trạng của Phao-lô đối với hội thánh Côrintô ở trong thành phố Côrintô là một trung tâm thương mại có tiềm năng phát triển. Vì công việc Chúa, hội thánh Côrintô có rất nhiều ân tứ thuộc linh, nhưng cũng là hội thánh có rất nhiều nan đề. Đời sống của tín hữu đầy tội lỗi, làm những chuyện kinh khủng. Thái độ thờ ơ của tín hữu tại thành phố Côrintô, và ngay có lúc họ còn đứng lên công khai thách thức chức vụ của sứ đồ Phao-lô. Ông không phải là sứ đồ. Cho nên trong thơ Côrintô chúng ta thấy những lời giải thích của ông về thẩm quyền chức vụ. Phao-lô là người đã dày công gây dựng hội thánh Côrintô. Ông ở đó liên tục 18 tháng ngày đêm gây dựng cái hội thánh. Ông rất là yêu thương hội thánh. Từ khi hội thánh thành hình, hội thánh có rất nhiều nan đề, đến nỗi ông phải nói là tôi bị đánh đập như bởi người Giu-đa, bị khó nhọc bởi những người La Mã, bị ném đá, bị chìm tàu, nhưng không có gì làm cho tôi nung nấu tâm hồn của tôi về anh chị em. Chúng ta gặp Phao-lô với sự buồn nản, thất vọng. Và câu 12 đã mô tả cái hình ảnh đó: nên tôi chẳng được yên lòng, dầu Chúa mở cửa cho tôi về cơ hội. Tôi không được yên lòng, tiếng Anh là no rest in my soul. Tâm linh nặng nề này đã chi phối, khiến cho Phao-lô đã đánh mất cơ hội hầu việc Chúa mà chính Chúa mở cửa cho ông ở tại thành phố Troas. Chúng ta phải học hỏi những điều thất vọng với Phao-lô. Phao-lô không thất vọng cho nên đã bỏ qua cơ hội hầu việc Chúa. Chúng ta phải cần học xem lại tấm lòng nặng nề của mình và có thể đánh mất cơ hội phục vụ Chúa mà Chúa đã cho phép mình trong cuộc đời theo Chúa của mình. Đây là điều Phao-lô, nhưng cũng là điều quan trọng của chúng ta cần kinh nghiệm và cần học hỏi. Phao-lô chẳng được yên lòng chờ đợi Tít lo lắng cho hội thánh Cô-rinh-tô. Và câu 13, ông phải từ giã tín hữu Macedon, tín hữu hội thánh Troas để đi về Macedon. Tín hữu tại Troas là ai? Họ là một hội thánh mới thành lập, tín hữu mới, nhưng ông phải từ giã họ để qua xứ Macedon là vùng Hy Lạp Bắc. Sự nản lòng chia trí khi phục vụ Chúa của Phao-lô đã khiến ông bị kiệt quệ, nản lòng, đã đánh mất cơ hội của việc Chúa. Chúng ta đang nói về khám phá lại niềm đau của sự phục vụ Chúa của Phao-lô. Đây là con đường của những người dự phần vào học việc Chúa, ai trước sau gì cũng phải đi qua, nên chúng ta cần phải chuẩn bị. Đây là con đường rất là nguy hiểm, nhiều cạm bẫy và giá trả rất cao. Chúng ta có thể nản lòng, chúng ta có thể bỏ cuộc, chúng ta có thể kiệt quệ, chúng ta cũng không theo Chúa để phục vụ Ngài. Nói thì nói, chứ thật sự những điều Chúa làm trong thâm sâu của cuộc đời của chúng ta, chúng ta phải cần trải qua có lúc những thất bại, bởi vì có những điều trong cuộc đời của chúng ta không thể học được trong những lúc thuận cảnh và thành công, chỉ học được trong những lúc thất bại, nản lòng. Có những tâm tình tính nết chỉ có thể tôi luyện trong lửa hừng, trong bóng tối và trong cô đơn, và trong nước mắt và trong bối rối. Nên phải nhắc nhở nhau, mỗi chúng ta phải học cho nhanh, đừng có bị ở lại lớp ở trong cái thời điểm nản lòng. Sự nản lòng trong chức vụ có thể là đúng, và đây là thời điểm rất là nguy hiểm, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Vì đây là thời điểm mà những người dự phần hầu việc Chúa rất nhạy bén về những lời phê bình của người khác. Người ta chê mình cái là mình giật bắn người, mình khó chịu, rồi mình thương mình nghĩ tới những sự thiếu sót của bên trong của mình. Như thủy triều dâng lên rất nhanh, xoáy vào lòng của người thủy thủ, và sự nản lòng đến nhanh như gió lốc, mạnh như bão tố, rất nhanh, không ngờ và không đỡ kịp. Như kinh nghiệm của tiên tri Eli được ghi ở trong Các Vua thứ nhất đoạn thứ 19: ngày trước ông rất là oai dũng, mạnh mẽ, chiến thắng, đương đầu với sự bất trung, bất tín, đối diện với các 400 thầy tế lễ của thần Ba Anh, và ông đã dẹp hết tất cả. Và đức tin của ông, Kinh Thánh ghi là bởi đức tin cho nên đã đem lửa từ trời xuống để thiêu đốt đền thờ. Và ngày hôm đó cả một sự chiến thắng của danh Đức Chúa Trời. Nhưng chiều hôm đó bà hoàng hậu Jezebel nói: nếu ngày mai ta không lấy mạng của ngươi á, thì đừng ta không thì ta cũng không sống mà ta không. Ông nghe cái đó là ông bỏ chạy, chạy trối chết. Ông chạy chạy tới mấy chục dặm đường, một hai ngày vào trong sa mạc, rồi ông nằm dài trong sa mạc, rồi ông khóc, rồi ông xin chết. Ngày hôm sau, chỉ vì lời hăm dọa của người phụ nữ, nữ hoàng hậu, thì ông đã thối chí nản lòng. Có thể vì sự đau đớn ngấm ngầm đã xảy ra từ trước, có thể ngấm ngầm trong ngày thành công và không handle nổi thái độ vấp ngã, đến nỗi chỉ có một mình. Và ông nói với Chúa rằng: thưa Chúa, chỉ có một mình con còn lại thôi, họ cũng đang truy tìm để lấy mạng sống con, xin Chúa cho con chết. Không có ảnh hưởng gì. Thất vọng thường dẫn chúng ta đến suy nghĩ làm chi, chẳng được gì, làm chi, chẳng có ai cộng tác, làm hầu việc Chúa làm gì, chẳng ai đói hoài. Đó là tâm trạng của Paulo, của tiên tri Eli, maybe của chúng ta. Một số người đã bỏ cuộc, đến thờ phượng thôi, không hầu việc Chúa nữa. Nhưng mà Chúa đã sai thiên sứ đến nhẹ nhàng đánh thức đầy tớ của Chúa, là đầy tớ đang mệt mỏi, đang nản lòng. Dậy đi, uống nước trà nóng, ăn tô phở, rồi tiếp tục trở lại công việc. Eli dậy, uống nước trà, ăn tô phở, nhưng lại ngủ tiếp. Chúa lại sai thiên sứ ngày hôm sau đến đánh thức ông, nhắc ông dậy ăn phở, uống nước trà và trở lại công việc. Trở lại công việc là cách giải quyết của sự nản lòng. Kinh nghiệm của mục sư Martin Luther về sự nản lòng của mục sư: ông là người cải chánh giáo hội, đem được hội thánh xây hướng về kinh thánh. Nhưng mà có một thời điểm ông rất là mệt mỏi, và ông thấy cử cải chánh của hội thánh không đi đến đâu. Ông rất là buồn nản. Cho nên một buổi sáng kia, khi ăn điểm tâm, vợ ông mặc bộ đồ tang ngồi trước mặt ông. Mục sư Martin Luther hỏi là: ai chết vậy? Chúng ta nghe câu chuyện này, bà vợ nói là: Đức Chúa Trời đã chết rồi, cho nên tôi để tang. Mục sư Martin Luther nói: đừng có nói xúc phạm, Đức Chúa Trời không bao giờ chết. Bà vợ nói: nhưng mà cái kiểu của ông, cái mặt của ông, thì đúng là Đức Chúa Trời chết rồi. Thì Martin Luther đã thức lại, tỉnh thức lại và trở lại công việc, tiếp tục công việc hướng dẫn hội thánh trở về với Thánh Kinh. Chúng ta phải cần cầu nguyện để có những người vợ, để khi mình mệt mỏi có thể kiên nhẫn với mình, ôm mình. Cũng cần một người vợ đẩy mình tiến tới chút xíu để ra khỏi tình trạng nản lòng. Khi chúng ta bị cám dỗ, ngồi đó ca bài con cá: không ai thương tôi, không ai làm việc với tôi, thì có bà vợ tới nhắc mình: làm gì ngồi hát khóc bài con cá hoài, để đứng dậy để hầu việc Chúa. Mục sư Martin Luther đã nói một câu là: hãy thắt lưng ngựa lên, bước ra đồng ruộng và tiếp tục đi cày. Nếu có mục sư trẻ tuổi hay là những người trẻ tuổi nào đang phục vụ Chúa tới nản lòng hỏi mục sư Martin Luther, thì ông sẽ nói: ở trong nhà còn bao phân nào không? Đi ra ruộng, rải phân lại trong ruộng, hít cho thiệt là sâu, và sự nản lòng sẽ biến mất và sẽ tiếp tục trở lại công việc, hầu việc Ngài. Hãy trở lại công việc bình thường, hãy trở lại công việc mình đang làm, nhưng cũng đừng vội vã đi qua nhanh cái giây phút nản lòng, bởi vì có những giờ đau đớn cần phải đi qua cho đầy đủ. Mục sư Spurgeon viết: phần lớn chúng ta như bong bóng xà phòng, Đức Chúa Trời cần phải đụng tới chúng ta trong những hoạn nạn để chỉ cho chúng ta biết con người thật của mình là ai. Phao-lô đã nói chúng tôi bị ép đủ cách, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ. Chúng tôi thường mang dấu vết của Chúa Giêsu Christ trong thân thể của mình. Cho nên để chúng ta có thể hầu việc Ngài, điểm đầu tiên chúng ta cần phải khám phá lại niềm đau đớn của sự phục vụ Chúa. Bởi vì đó là điểm khởi sự để chúng ta có thể trở lại trong công việc hầu việc Ngài. Nhưng mà nếu trở lại cái kinh nghiệm đau đớn thôi thì làm sao mà phục vụ Chúa trở lại? Thì chúng ta phải cần khám phá lại hầu việc Chúa là một đặc ân như thế nào, và phải khám phá lại quyền năng trong chức vụ như thế nào. Tuần sau trở lại, hết giờ. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Có thể giữa chúng con có những người mệt mỏi khi học việc Chúa, có những người đang ở trong tình trạng thấy là không ai cộng tác với mình, mình làm mà chẳng thấy kết quả gì, và muốn nghỉ hay là đã nghỉ. Xin Chúa khuấy động tâm hồn của chúng con để chúng con có thể ra khỏi sự nản lòng và trở về lại tìm những công việc bình thường ở trong nhà Chúa, để trở thành những người hầu việc Chúa một cách trung tín cho đến khi chúng con gặp Ngài. Cảm ơn Chúa về kinh nghiệm của Phao-lô, của tiên tri Ê-li, của mục sư Martin Luther và của những anh chị em vẫn đang tiếp tục hầu việc Chúa dù có lần nản lòng. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con trung tín với Chúa. Chúng con dâng lòng chúng con cho Ngài và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.